Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà báo tự do Đỗ Công Dương bị phạt thêm 5 năm tù. Bộ Quốc phòng Việt Nam yêu cầu chỉnh sửa hình ảnh người lính Việt Nam trên phim. Tổng thống Moon Jae-in cho biết Triều Tiên chủ trương hủy tất cả vũ khí hạt nhân. Và Trung Quốc phản đối Malaysia phóng thích 11 người Hồi giáo Uyghur.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các luật sư của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị trả lời các câu hỏi của công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ hiện đang điều tra sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, một nguồn tin nắm rõ sự việc nói với Reuters hôm thứ Năm. Diễn biến này được đài CNN loan tin đầu tiên, dường như cho thấy tiến bộ sau mấy tháng thương nghị giữa công tố viên đặc biệt Robert Mueller và đội ngũ luật sư của ông Trump liên quan đến việc Tổng thống trả lời các câu hỏi trong cuộc điều tra. Luật sư của ông Trump Rudy Giuliani tháng trước nói rằng ông Mueller muốn Tổng thống cam kết trả lời phỏng vấn tiếp theo sau bất kỳ câu hỏi bằng văn bản nào, một lập trường mà đội ngũ luật sư của ông Trump đã kháng cự. Hai bên vẫn chưa dàn xếp một cuộc phỏng vấn tiềm năng, nhưng Reuters cho biết nguồn tin nói với hãng tin này rằng ông Mueller sẵn sàng chấp nhận các câu trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi mà không có cam kết từ các luật sư của ông Trump về những gì xảy ra tiếp theo. Một phát ngôn viên của ông Mueller từ chối bình luận, Reuters cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, ông Giuliani nói với Reuters, "Chúng tôi chưa sẵn lòng đồng ý trả lời thêm câu hỏi cho đến khi nhóm câu hỏi đầu tiên được hỏi, được trả lời, và ai đó có thể giải thích cho chúng tôi tại sao như vậy vẫn chưa đủ." Ông Giuliani nhắc lại rằng ông Trump sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi về việc ban vận động tranh cử của ông có thông đồng với Moscow gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016 hay không, nhưng sẽ không trả lời các câu hỏi về việc liệu ông đã hành động nhằm cản trở cuộc điều tra Nga hay không. Ông Mueller đang điều tra cả hai chuyện này. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào năm ngoái, ông Trump đã nói quyết định của ông sa thải giám đốc FBI James Comey là có liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử. Ông Comey khi đó đang dẫn đầu cuộc điều tra này. Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để tìm cách nghiêng lợi thế về cho ông Trump và gây tổn hại cho đối thủ của ông là ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Moscow phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào, trong khi ông Trump phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào với Nga và bất kỳ hành vi cản trở công lý nào. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục 34,13 tỷ đô la trong tháng 9 so với 31,05 tỷ đô la trong tháng 8, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu. Thặng dư tháng 9 với Mỹ lớn hơn thặng dư thương mại tổng thể của Trung Quốc là 31,69 tỷ đô la trong tháng 9. Từ tháng 1 đến tháng 9, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 225,79 tỷ đô la, so với khoảng 196,01 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ lâu nay vẫn là điều khiến Washington khó chịu và hiện là tâm điểm của một tranh chấp ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mỹ và Trung Quốc đã áp đặt thuế quan mới lên hàng hóa của nhau vào cuối tháng 9, sự leo thang mới nhất trong một cuộc chiến tranh thương mại nóng bỏng giữa hai nước.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có chủ trương dỡ bỏ tất cả các vũ khí hạt nhân, vật liệu và các cơ sở liên quan để hoàn thành việc phi hạt nhân hóa toàn bộ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hôm 12 tháng 10. Ông Moon nhấn mạnh đến quyết tâm của ông Kim về từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa và tập trung vào kinh tế nếu chế độ của ông ta được bảo đảm an toàn. Về phi hạt nhân hóa toàn bộ, ý của ông ấy là bắt đầu bằng cách ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa mới và tiếp đến là gỡ bỏ các cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa cũng như tất cả các vũ khí hạt nhân và vật liệu hiện có. Ông Moon nói, theo bản ghi chép cuộc phỏng vấn của ông với BBC được văn phòng của ông cung cấp. Sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba của ông với ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng vào tháng 9, ông Moon nói Triều Tiên sẵn sàng mời các chuyên gia quốc tế giám sát việc tháo dỡ một cơ sở chủ chốt liên quan đến tên lửa và sẽ đóng cửa Yongbyon, khu phức hợp hạt nhân chính, nếu Washington có các hành động đối ứng. Những động thái này có thể bao gồm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, mở văn phòng liên lạc của Mỹ tại Triều Tiên, viện trợ nhân đạo và trao đổi các chuyên gia kinh tế, ông Moon nói. Và khi Triều Tiên có những tiến bộ đáng kể trong việc phi hạt nhân hóa, cần xem xét nghiêm túc việc giảm dần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, ông Moon cho biết thêm. Hoa Kỳ vẫn luôn luôn đòi hỏi rằng các bước phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược, phải diễn ra trước. Việc chấm dứt chiến tranh là một dạng tuyên bố chính trị để kết thúc mối quan hệ thù địch kéo dài giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, và việc đó sẽ khởi động các cuộc đàm phán tùy thuộc vào quá trình hạt nhân hóa, ông Moon nói. Có sự đồng thuận giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc là mong rằng tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ được đưa ra vào một ngày sớm nhất có thể được. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là vấn đề về thời gian, nhưng chắc chắn việc đó sẽ diễn ra. Ý kiến của ông được đưa ra trong bối cảnh Mỹ lo ngại rằng quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có thể đang ấm dần lên quá nhanh so với cuộc đàm phán để dỡ bỏ các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây đã bày tỏ không đồng tình với hiệp ước quân sự liên Triều đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng trước. Đây là dấu hiệu về sự bất đồng hiếm hoi giữa hai đồng minh Mỹ-Hàn. Trong hiệp ước đó, hai miền Triều Tiên đã đồng ý dừng các cuộc tập trận, thiết lập một vùng cấm bay gần biên giới và dần dần gỡ bỏ mìn, cũng như tháo gỡ các vòng gác trong khu vực phi quân sự, bên cạnh các bước đi khác. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 12 tháng 10, một tòa án ở tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt nhà báo tự do Đỗ Công Đương thêm 5 năm tù vì đăng các bài viết trên Facebook, theo hãng tin AP. Luật sư Hà Huy Sơn được hãng tin AP trích lời nói, nhà hoạt động Đỗ Công Đương, người sử dụng Facebook tố cáo các quan chức về tội tham nhũng và không bảo vệ quyền lợi đất đai của người dân, bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Trước đó, vào hôm 17 tháng 9, luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập, bị một tòa án ở tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù vì gây rối trật tự công cộng do đã ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn. Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho biết, trong vòng ít nhất từ tháng 1 năm 2017 cho đến khi bị bắt vào tháng 1 năm 2018, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn. Trong khi đó, những trang web của những người thân chính quyền lại cho rằng các bài viết hoặc các đoạn video của ông truyền đi nội dung không đúng sự thật, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước hoặc kích động quần chúng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Ủy ban Bảo vệ Ký giả lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà báo độc lập Đỗ Công Đương. Nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha vừa mãn hạn 6 năm tù nói với VOA rằng anh kiên quyết tiếp tục tranh đấu vì lợi ích của dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Sáng ngày 11 tháng 10, nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha mãn hạn tù và được nhiều nhà hoạt động khác chào đón khi trở về nhà ở Long An. Anh chia sẻ với VOA.
Về mặt lợi ích của dân tộc thì đó là điều không thể. Em sẽ tiếp tục đấu tranh để giành lại độc lập cho dân tộc. Sẽ chọn những công việc thích hợp nhất cho hoàn cảnh hiện tại để tiếp tục ủng hộ tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Đinh Nguyên Kha, 30 tuổi, là thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước. Anh bị chính quyền bắt vào năm 2012 và xử phạt lần đầu với mức án lên đến 10 năm tù, 3 năm quản chế vì rải truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược lãnh hải Việt Nam. Vào năm 2013, mức án giảm xuống còn 4 năm tù giam, 3 năm quản chế, nhưng anh phải chịu thêm 2 năm tù nữa vì cáo buộc gây thương tích. Đinh Nguyên Kha nhận định về bản án của mình.
Bắt thì em không có hoạt động công khai, em chỉ xem tin tức trên mạng, nhưng mà em thấy nó bất công tràn lan. Sau đó thì thấy Trung Quốc bắt đầu lâm le muốn xâm lược, nên mình là người Việt Nam thì mình phải có nghĩa vụ để cất lên tiếng nói gì đó để giúp đỡ cho cái bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sau đó em biết về anh Việt Khang và anh Trực Vũ Anh Bình và em sẽ tham gia vào tổ chức yêu nước. Sau đó em bị rải trần đơn chống chống cộng và sau đó chống Trung Quốc. Và sau đó em bị lực lượng an ninh bắt và xác nhận là đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết vào tháng 8 năm 2012 và tháng 10 năm 2012, Tinh Nguyên Kha và một người bạn là Nguyễn Phương Nguyên đã có hành vi tàn trữ, lưu hành các tài liệu chống nhà nước, dán các khẩu hiệu, cờ vàng ba sọc đỏ nơi công cộng, rải truyền đơn trên cầu vượt An Sương, thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai thanh niên của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước đều bị cáo buộc với tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau khi rải truyền đơn, dán khẩu hiệu với nội dung chống đảng Cộng sản Việt Nam, tham nhũng bán nước và phản đối Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa. Đinh Nguyên Kha từng cùng với các tù nhân lương tâm khác tuyệt thực để phản đối chính sách hà khắc về điều kiện nhà tù của Bộ Công an ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và sẽ tiếp tục tranh đấu bảo vệ quyền lợi của tù nhân.
Đối với người tù như em thì không có cách đấu tranh nào khác là ngoài cách tuyệt thực, mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mình. Và sau khi em ra tù thì em cũng xác nhận rằng mình phải tiếp tục đấu tranh như thế nào để cho những người trong tù họ không cần thiết phải tuyệt thực nữa.
Được biết, trong 6 năm qua, Kha đã ở cùng rất nhiều tù nhân chính trị khác như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, ở cùng anh trai là Đinh Nhật Huy và gần đây là bác sĩ Hồ Hải. Khi được các nhà hoạt động khác chào đón mãn hạn tù vào sáng ngày 11 tháng 10 tại Long An, Kha nói, 6 năm qua không bao giờ làm tôi nhục chí, chỉ thay đổi phương pháp thôi, chứ không thay đổi mục tiêu, theo Facebook của ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tính. Nhà hoạt động Trần Thu Nguyệt viết về Kha trên Facebook, một tuổi trẻ dấn thân bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Linh mục Lê Ngọc Thanh viết trên Facebook, điều tuyệt vời là Kha bước đầu dấn thân trong cô đơn, không ai trong gia đình hiểu. Nay sau 6 năm, Kha đã có mẹ, anh, chị, anh rể là những chiến hữu sống chết với chọn lựa dấn thân của Kha. Vào tháng 7 năm ngoái, bà Lê Thị Kim Liên, mẹ của Kha, đã sang Canberra gặp gỡ các dân biểu Úc. Và vào tháng 1 năm 2014, sang thủ đô Washington gặp các giới chức và dân biểu Hoa Kỳ để vận động trả tự do cho con trai. Đinh Nhật Uy, anh trai của Kha, cũng từng bị chính quyền tỉnh Long An bắt giam và xử phạt 15 tháng tù treo và 19 tháng quản chế về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa yêu cầu nhà sản xuất một bộ phim Việt hóa từ tác phẩm cùng tên rất thành công tại Hàn Quốc điều chỉnh việc thể hiện hình ảnh người lính Việt Nam mà họ cho là không đúng thực tế. Hậu duệ mặt trời, một bộ phim truyền hình nhiều tập về những cảnh sát biển đấu tranh chống tội phạm để bảo vệ Tổ quốc, đã bị khán giả vạch ra những sai sót nghiêm trọng ngay từ khi mới ra mắt vào cuối tháng 9, theo truyền thông trong nước. Và Bộ Quốc phòng đã phải vào cuộc. Sau khi phim phát sóng, có nhiều ý kiến khác nhau và có nhận xét nhất là về lễ tiết tác phong mang mọc của một số quân nhân ở trong phim có sai sót với điều lệnh quy định của quân đội. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục tuyên truyền thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Tiền Phong trích lời nói với các phóng viên tại một buổi họp báo hôm 9 tháng 10. Thiếu tướng của Bộ Quốc phòng cho biết những hình ảnh của các quân nhân trong bộ phim Hậu duệ mặt trời do đài truyền hình kỹ thuật số VTC phát sóng chưa sát so với đời sống thực tế của bộ đội. Một trong những sai sót mà độc giả của Tiền Phong chỉ ra là quân hàm và lối chào của các nhân vật lính trong phim không giống binh sĩ thật. Ngoài ra, việc diễn viên biểu cảm vô hồn và những màn kịch tính hóa giữa vệ sĩ và quân nhân đã làm khán giả thêm phần chỉ trích bộ phim. Cho đến ngày 10 tháng 10, VTC đã phát sóng 12 trong tổng số 48 tập của bộ phim, theo VN Express. Tuy nhiên, trước thực trạng này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị đơn vị phát sóng chỉnh sửa nội dung những tập tiếp theo cho phù hợp hơn. Chúng tôi đề nghị VTC cần tham khảo để chỉnh sửa những sai sót trên trước khi phát sóng ở những tập tiếp theo, để hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ được phản ánh một cách chân thực, đầy đủ, chính xác nhất, Thiếu tướng Đức cho biết. Ông Đức cũng là người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, nói với phóng viên rằng bộ của ông không tham gia cố vấn quân sự cho bộ phim này hay thẩm định và duyệt phim. Tuy nhiên, trong phản hồi từ phía VTC, Giám đốc Nguyễn Kim Trung nói với Zing rằng họ chưa nắm được thông tin về đề nghị của Bộ Quốc phòng. Về việc chỉnh sửa cho phù hợp hơn, người đứng đầu VTC nói hiện tại chúng tôi chưa có phát ngôn về vấn đề này. Theo truyền thông trong nước, nhà sản xuất phim nói có tham khảo ý kiến của một số chuyên gia quân đội, trong đó có nhà văn xuất thân từ quân đội Chu Lai trong việc thể hiện hình ảnh người lính Việt. Nhà văn Chu Lai không phản hồi cuộc gọi của VOA để xin bình luận về vấn đề này. Không rõ liệu các tập tiếp theo của bộ phim có tiếp tục được trình chiếu trước khi các sai sót trên được sửa chữa hay không. Trước Hậu Duệ Mặt Trời, một số bộ phim của Việt Nam đã từng bị dừng chiếu hoặc phải sửa nội dung vì mắc lỗi. Bẫy cấp 3 của đạo diễn Lê Văn Kiệt bị cấm chiếu vì quá nhiều cảnh bạo lực và nhạy cảm, trong khi Bụi Đời Chợ Lớn của đạo diễn Việt Kiều Charlie Nguyễn bị chỉnh sửa kịch bản cũng vì những cảnh phản cảm. Bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt do đạo diễn Trần Biểu Lộc thực hiện. Ông cũng là người đồng đạo diễn bộ phim Cô Ba Sài Gòn vừa được chọn tham dự Oscar 2019 trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Các công ty nước ngoài đang đổ xô vào Việt Nam. Đầu năm nay, một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất thế giới Warburg Pincus đã đưa thêm hạng mục ngân hàng và dịch vụ logistics vào danh mục đầu tư Việt Nam, tăng tổng số vốn đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này lên hơn 1 tỷ đô la. Những nhà sản xuất ô tô như JAC Motors của Trung Quốc hay Kamaz, nhà sản xuất xe tải lớn nhất ở Nga, gần đây đã vào thị trường Việt Nam. Tiền đang đổ vào quốc gia Đông Nam Á này từ khắp nơi trên thế giới, từ dịch vụ xe Gojek của Indonesia cho đến công ty viễn thông Ooredoo của Qatar. Với cuộc chiến tranh thương mại đang lan rộng khắp Thái Bình Dương và sự lo ngại về lãi suất lan truyền ở các thị trường mới nổi, phần lớn thị trường châu Á đang trong tình cảnh ảm đạm. Vậy tại sao nền kinh tế của Việt Nam lại là một điểm sáng? Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 7% trong năm nay. Tiền tệ và lạm phát ổn định, tăng trưởng được dự đoán trong các ngành xuất khẩu, sản xuất, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các chỉ số khác cho thấy Việt Nam vượt xa các đối thủ khác trong nhóm 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Việt Nam có thể sẽ vẫn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2018 và 2019 như trong năm 2017. Ông Chidu Narayanan, nhà kinh tế châu Á tại ngân hàng Standard Chartered cho biết, chúng tôi tiếp tục lạc quan về tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ của Việt Nam đối với hoạt động sản xuất khi dòng vốn FDI và sản xuất điện tử vẫn chắc chắn. Ngân hàng của Anh này dự đoán một khoản thặng dư tài khoản vãng lai là 3,7% GDP trong năm 2018. Điều này có nghĩa là Việt Nam thu tiền vào từ thương mại và đầu tư nhiều hơn là lượng tiền trả ra nước ngoài. Điều đó bao gồm tăng thu nhập từ các ngành dịch vụ, chẳng hạn như gia công phần mềm công nghệ thông tin. Để giải thích lý do tại sao nền kinh tế của đất nước 100 triệu dân vượt trội so với các nước trong khu vực, hãy nhìn vào các yếu tố như thương mại, chi tiêu của người tiêu dùng và chính trị. Nhìn từ bên ngoài, thể chế Đảng Cộng sản của Việt Nam dường như không có vẻ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Dù phải thông qua chính phủ độc đảng, nhưng nhiều nhà đầu tư thực sự cho rằng sự ổn định chính trị là lý do để họ tới Việt Nam. Và trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong một cơ chế thị trường tự do dưới sự kiểm soát của nhà nước trong một số mặt. Sự ổn định chính trị góp phần vào sự ổn định kinh tế và nó đã giúp Việt Nam giữ được ổn định trong thời gian chuyển tiếp lãnh đạo mà ở các nước khác có thể gây biến động. Thị trường chứng khoán đã không bị lao dốc khi Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo vào tháng trước khi còn đương nhiệm. Ông sẽ được thay thế bởi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một người nổi tiếng trong việc duy trì hiện trạng. Sẽ không có thay đổi lớn trong chiến lược kinh tế hay hệ thống chính trị của Việt Nam do sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang, theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Úc. Các hiệp định thương mại với càng nhiều quốc gia càng tốt là đặc trưng của chiến lược kinh tế Việt Nam. Thông qua ASEAN, Việt Nam có các hiệp ước thương mại với Úc, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ cũng đã ký kết hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương cũng như các thỏa thuận riêng biệt với Nga và Liên minh châu Âu. Điều này có thể là một phần lý do khiến cho sự lạc quan về đầu tư tăng 6 điểm phần trăm giữa quý 1 và quý 2 năm nay, theo một cuộc điều tra của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam đưa ra ngày 3 tháng 10. Kết quả này một lần nữa cho thấy rằng các công ty và nhà đầu tư châu Âu vẫn tự tin ở Việt Nam. Đồng Chủ tịch Nicolas Audio cho biết, Vào thời điểm sắp đạt được thỏa thuận thương mại tự do EU-Việt Nam mang tính lịch sử, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư ở cả hai bên. Chúng tôi hy vọng thông điệp tích cực này từ Eurotram và các nước thành viên sẽ truyền cảm hứng cho chính phủ Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, thị trường mua sắm Việt Nam cũng đang là yếu tố thu hút các doanh nghiệp tới đây. Chỉ số niềm tin tiêu dùng ở Việt Nam cao hơn ở Thái Lan, Malaysia và Singapore, theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết hồi tháng 3. Khi thu nhập của người dân tăng lên, chi tiêu của họ thu hút các thương hiệu của mọi sản phẩm. Nhà bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Zara đã mở các cửa hàng ở Việt Nam, trong khi Apple vào tháng 9 đã mở đại lý bán lẻ cao cấp đầu tiên tại quốc gia này. Vingroup, một tập đoàn được thành lập bởi người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, đã tung ra một dòng xe ô tô trong tháng này với sự góp mặt của ngôi sao bóng đá David Beckham trong buổi ra mắt đình đám ở Paris. Tất nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều là hoa hồng. Các nhà kinh tế nói rằng Việt Nam cần phải theo dõi các khoản vay khi người tiêu dùng đang ngày càng sử dụng nhiều thẻ tín dụng hơn, nợ công của chính phủ đang chạm trần và các ngân hàng có nhiều khoản vay không có khả năng thanh toán hơn mong muốn. Ngành bất động sản cũng đang dịu xuống và Việt Nam đang muốn tránh bất kỳ hệ lụy nào từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lạm phát của Philippines đang tiếp cận 7%, mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Ở Myanmar, tiềm năng kinh tế từng có vẻ như cao vời vợi thì nay lại đang tụt lùi vì nhà nước cho phép bạo lực sắc tộc diễn ra và bỏ tù các nhà báo. Việt Nam không cách đó xa, nhưng tại thời điểm này chưa bị những vấn đề như vậy.
Vận động viên bơi lội Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã về nhất giành huy chương vàng nội dung 800m tự do nam tại Olympic trẻ Buenos Aires 2018 với thành tích 7 phút 50 giây 20, nhanh hơn 4 giây và phá kỷ lục Việt Nam do chính anh tự lập. Thành tích trước đây của anh là 7 phút 54 giây 32, được lập cách đây chưa đầy 2 tháng tại Á vận hội Asian Games. Trong lần thi đấu đó, anh đã giành huy chương đồng. Vào buổi tối khai mạc giải Olympic trẻ thế giới, Huy Hoàng cũng đã lập kỷ lục quốc gia mới của Việt Nam ở nội dung 400m tự do, nhưng anh không nhận được huy chương vì đứng thứ tư trong cuộc đua. Trong cuộc đua cự ly 800m, ở 400m đầu Huy Hoàng không thực sự nhanh. Anh bật tường nửa cự ly ở điểm thời gian là 3 phút 57 giây 13, đứng thứ 3. Nhưng kình ngư 18 tuổi này đã bùng nổ trong nửa sau với thời gian bơi ngắn hơn hẳn là 3 phút 53 giây 07 khi chạm đích, vượt qua người đã dẫn đầu ở nửa trước là Keisuke Yoshida Nhật Bản và giành chiến thắng khi nhanh hơn đối thủ này 3 giây. Yoshida, người thắng Huy Hoàng chỉ nhờ kỹ thuật đánh đích nhanh hơn trong cuộc đua 400m để đoạt huy chương đồng, đã giành huy chương bạc trong cuộc đua 800m với kết quả 7 phút 53 giây 85. Còn người đã giành huy chương bạc ở cuộc thi 400m là Marco De Tullio của Ý, đã nhận huy chương đồng trong cự ly 800m với thành tích 7 phút 55 giây 81. Tại Asian Games, Huy Hoàng đã đoạt huy chương đồng ở môn bơi 800m. Ngoài ra, anh đã đánh bại kình ngư huyền thoại của Trung Quốc Tôn Dương trong cuộc thi chung kết 1500m, giành huy chương bạc với thời gian bơi là 15 phút 1 giây 63. Với kết quả này, anh cũng đã phá kỷ lục Việt Nam do chính anh lập khi nhanh hơn trước đầy kinh ngạc tới 18 giây. Olympic trẻ Buenos Aires 2018 không có nội dung 1500m tự do. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12 tháng 10 phán quyết trả tự do cho mục sư Tin Lành Andrew Brunson, tâm điểm của căng thẳng ngoại giao giữa Ankara và Washington. Theo Reuters, đây là động thái có thể xem là bước đầu tiên hướng tới hàn gắn quan hệ giữa hai đồng minh NATO. Tòa án đã kết án ông Andrew Brunson 3 năm và 1 tháng rưỡi tù giam với tội danh khủng bố, nhưng nói rằng ông không phải ở tù thêm nữa. Mục sư đã sống ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 20 năm qua, đã bị bắt giam 2 năm trước và bị quản thúc tại gia kể từ tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong một nỗ lực buộc Ankara phải trả tự do cho ông Brunson, viết trên trang Twitter rằng mục sư Brunson vừa được thả ra, ông sắp trở về nhà. trong bộ vest đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, mục sư quê ở bang North Carolina, Mỹ, đã bật khóc khi tòa án ra phán quyết. Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, trước quyết định của thẩm phán, ông nói với tòa rằng, "Tôi là một người vô tội, tôi yêu Chúa Giê-xu, tôi yêu Thổ Nhĩ Kỳ." Sau phán quyết, luật sư của ông Brunson nói với các phóng viên rằng nhiều khả năng mục sư sẽ rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Bế tắc ngoại giao thông qua vụ ông Brunson, người từng là mục sư của giáo hội phục sinh Ersmer, đã gây ra một đợt bán tháo đồng lira, khiến đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính ở nước này. Ông Brunson bị buộc tội liên kết với các chiến binh người Kurd và những người ủng hộ ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đã âm mưu đảo chính vào năm 2016. Ông Brunson phủ nhận cáo buộc, và Washington đã yêu cầu Ankara phải phóng thích ông ngay lập tức. Tổng thống Trump được cho là đã ghi điểm với các Kitô hữu Tin Lành bằng cách tập trung vào vụ ông Brunson. Theo Reuters, việc mục sư Tin Lành này được phóng thích có thể làm tăng khả năng của ông Trump thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu với số lượng lớn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11, là cuộc bầu cử quyết định liệu đảng này có giữ quyền kiểm soát quốc hội hay không. Đài truyền hình NBC của Mỹ hôm 11 tháng 10 cho biết Washington đã bí mật thỏa thuận với Ankara để đảm bảo việc phóng thích ông Brunson. Mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO cũng đang bị căng thẳng vì những tranh chấp quanh việc Mỹ hỗ trợ cho các chiến binh người Kurd ở miền Bắc Syria, kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mua một hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga và vụ bỏ tù một nhà điều hành ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Trung Quốc hôm thứ Sáu nói họ kiên quyết phản đối quyết định của Malaysia trả tự do cho 11 người Hồi giáo sắc dân Uyghur và đưa họ đến Thổ Nhĩ Kỳ, phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc trao những người này cho Bắc Kinh. Trung Quốc đang trong quá trình xác minh thông tin chi tiết với Malaysia và hy vọng rằng quốc gia Đông Nam Á này sẽ hết sức coi trọng những lo ngại của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một thông cáo gửi qua fax cho Reuters. Những người này đều là công dân Trung Quốc, chúng tôi kiên quyết phản đối việc họ bị trục xuất sang một nước thứ ba, Bộ nói. Các công tố viên tại nước Malaysia có đa số dân là người Hồi giáo đã bãi bỏ cáo buộc đối với những người Uyghur này trên cơ sở nhân đạo và họ đã đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bay khỏi Kuala Lumpur hôm thứ Ba. Luật sư của họ, Fahmi Moin, cho biết hôm thứ Năm. Chính phủ Malaysia vẫn chưa bình luận về việc này. Những người Uyghur ở Malaysia thuộc một nhóm hơn 200 người bị giam giữ ở Thái Lan vào năm 2014. Dù họ nói họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 100 người đã bị buộc phải quay trở về Trung Quốc vào tháng 7 năm 2015, khiến cộng đồng quốc tế lên án. Những người Uyghur này bị giam giữ và bị kết tội nhập cảnh Malaysia bất hợp pháp sau khi đào thoát khỏi nhà tù Thái Lan vào tháng 11 năm ngoái bằng cách đục tường nhà tù và sử dụng chăn để làm thang. Hành động của Malaysia có phần chắc sẽ làm căng thẳng quan hệ với Trung Quốc, vốn đã bị thử thách kể từ khi ông Mahathir Mohamad trở thành thủ tướng sau chiến thắng bầu cử gây kinh ngạc vào tháng 5 và hủy bỏ hơn 20 tỷ đô la giá trị các dự án được trao cho các công ty Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc những phần tử cực đoan ly khai thuộc sắc dân Uyghur thiểu số, âm mưu tấn công người Hán đa số của Trung Quốc ở vùng Tân Cương hẻo lánh và nhiều bất ổn thuộc miền Viễn Tây và những nơi khác. Trung Quốc đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương, tra tấn những người Uyghur bị giam giữ và kiểm soát chặt chẽ tôn giáo và văn hóa của họ. Trung Quốc phủ nhận có hành vi sai trái.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.